14. Giới dùng phu cụ chưa đủ 6 năm. Khi Phật an trú tại Tinh Xá, có lầu gác trong rừng nơi thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên. Vì năm điều lợi ích nên Thế Tôn cứ 5 hôm đi quan sát phòng ốc của các tỳ kheo một lần. Lúc ấy Thế Tôn thấy các phu cụ len cũ bỏ ngổn ngang khắp nơi, hoặc trong đống rác, hoặc trong xó nhà, hoặc dưới thềm nhà, bị chim quạ mang về làm ổ, hoặc chuột tha vào trong hang. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: đây là phu cụ len cũ của ai mà bỏ ngổn ngang khắp nơi như thế? Các tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, đó là thứ phu cụ len cũ mà các tỳ kheo vứt bỏ vì thích làm phu cụ mới. Phật bèn bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, các tỳ kheo khi làm phu cụ mới phải sử dụng đến 6 năm. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có một tỳ kheo già bệnh mang chiếc y tăng già lê bằng len nặng nề. Các tỳ kheo thấy thế nói: thầy mang chiếc y tăng già lê bằng len nặng thế này sẽ chết mất, hãy bỏ cái y nặng này đi và mang chiếc y nhẹ khác. Các tỳ kheo lại nói: thầy không bỏ cái y này sẽ ốm mà chết. Thầy đáp: thà tôi chết chứ không dám trái giới luật. Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: thầy tỳ kheo già bệnh ấy vì mang y bằng len nặng mà tăng thêm bệnh, thì tăng nên cho thầy pháp yết ma dùng y len. Tỳ kheo này nên đến xin tăng, và tăng nên làm pháp yết ma cầu thính. Người làm yết ma nên nói thế này: xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp già bệnh mà chiếc y bằng len nặng nên càng tăng thêm bệnh suy vi. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng cho phép tỳ kheo mổ giáp đến tăng xin yết ma về y lên. Xin các đại đức lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp muốn đến tăng xin pháp yết ma y lên, vì tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Thế rồi, tỳ kheo này đến trước tăng, trật vai áo bên phải, chân phải quỳ xuống đất, tác bạch xin như sau: tôi tỳ kheo mổ giáp già bệnh, mà chiếc y này nặng càng làm cho bệnh hoạn tôi tăng thêm. Nay tôi đến giữa tăng xin pháp yết ma y lên, mong tăng cho tôi pháp yết ma y lên. Xin lần thứ hai, thứ ba cũng như thế. Bấy giờ, người làm yết ma nên nói như sau: xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp này bệnh, mà chiếc y bằng len nặng, thầy đã đến giữa tăng xin pháp yết ma y lên. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng cho tỳ kheo mổ giáp pháp yết ma y lên. Đây là lời tác bạch. Rồi ba lần bạch yết ma cũng như thế. Sau đó Phật hỏi các tỳ kheo đã cho tỳ kheo già bệnh pháp yết ma y lên chưa, thì họ đáp rằng đã cho rồi. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo làm phu cũ mới, phải dùng đến 6 năm, nếu chưa đủ 6 năm mà bỏ, hoặc không bỏ phu cũ cũ, làm phu cũ mới, ngoại trừ tăng làm yết ma cho phép, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Giải thích. Một số từ đã giải thích ở trên. 6 năm, tức 6 mùa hạ. 4 tháng mùa hạ nên ở trong nhà, mỗi đêm nên trải tấm phu cũ bằng len 3 lần, không nên đầu đêm đem ra trải 3 lần. Nếu đầu đêm đem ra mà giữa đêm, cuối đêm không đem ra, thì phạm hai tội việc tỳ ni. Nếu giữa đêm đem ra dùng mà đầu đêm cuối đêm không đem ra, thì cũng phạm hai tội việc tỳ ni. Nếu cuối đêm đem ra mà đầu đêm giữa đêm không đem ra, thì cũng phạm hai tội việc tỳ ni. Nếu đầu đêm giữa đêm và cuối đêm đều không đem ra, thì phạm ba tội việc tỳ ni. Trái lại, nếu đem ra ba lần đầu đêm giữa đêm và cuối đêm thì không có tội. Chưa đủ 6 năm, chưa đủ 6 mùa hạ. Phu cũ cũ đã được dùng trong 6 năm, hoặc xả hoặc không xả. Cái phu cũ cũ hiện tiền nếu bỏ rồi làm cái mới thì phạm, hoặc cái phu cũ cũ hiện tiền không bỏ mà làm cái mới cũng phạm, hoặc cái phu cũ cũ không hiện tiền nếu bỏ mà làm cái mới cũng phạm, hoặc cái phu cũ cũ không hiện tiền không bỏ mà làm cái phu cũ mới, tự mình làm hay nhờ người khác làm, khi làm xong phạm ni tác kỵ ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Vì muốn tốt, Chẳng hạn hiềm vì lớn quá, nhỏ quá, nhẹ quá, nặng quá, khi mặc vào lạnh quá, nóng quá, mà ta có đàn việc, có người làm giúp, ta có lông dê, vậy ta hãy làm cái phu cụ mới. Nếu vì muốn tốt, suy nghĩ như thế, thì phạm ni tá kỳ ba dạ đề. Ngoại trừ tăng yết ma cho phép, nếu Thế Tôn cho đặc miễn thì không có tội, nhưng yết ma hoặc thành hoặc không thành. Yết ma không thành tựu, thân thể không gầy yếu, nhan sắc không tiều tụy, gân cốt không suy giảm, ăn thực phẩm thô sơ vẫn no, hoặc tác bạch không thành tựu, yết ma không thành, tăng không thành tựu. Có những sự việc không thành tựu như vậy, đó gọi là yết ma không thành tựu. Trái lại, nếu tỳ kheo ấy không bệnh hoạn, thân thể nhan sắc tiều tụy, gân cốt suy giảm, ăn thức ăn nhuyễn cũng không thấy no, đừng nói là thức ăn thô. Nhưng khi tác bạch không thành tựu, yết ma không thành tựu, tăng không thành tựu, có các việc sai trái như thế thì cũng gọi là yết ma không thành tựu. Yết ma thành tựu. Nếu tỳ kheo ấy ốm yếu, dung sắc tiều tụy, gân cốt suy giảm, ăn thức ăn nhuyễn cũng không no được, tác bạch thành tựu. Yết ma thành tựu, tăng thành tựu, các việc như thế đều không sai sót, đó gọi là yết ma thành tựu. Vị tỳ kheo già bệnh này, khi được tăng yết ma cho phép rồi, phải ghi nhớ số ngày tháng năm đã sử dụng cái phu cụ bằng len cũ, đến lúc lành bệnh phải sử dụng lại cái phu cụ cũ ấy. Tính với số thời gian trước kia đủ 6 năm, nếu tỳ kheo này sau khi lành bệnh không dùng lại phu cụ cũ đủ 6 năm thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Ni tác kỳ ba dạ đề như trên đã nói, sau khi vị ấy đem xả giữa chúng tăng, tăng không nên trả lại vị ấy mà được sử dụng nhưng không được khoác mặc vào thân, thế nên nói như trên. Hết giới ni tác kỳ thứ 14. Mười lăm giới, không may một miếng cũ trên phu cũ mới. Khi Phật an trú tại tinh xá có lầu gác trong rừng ở Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, vì năm việc lợi ích nên Thế Tôn cứ năm hôm đi thị sát phòng xá của các tỳ kheo, thấy phu cũ bằng len cũ bỏ vung vãi khắp nơi, như tại đống rác, trong xó nhà, dưới mái hiên, hoặc bị chim quạ tha đi lót ổ, hoặc chuột tha vào hang. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo, những phu cụ bằng len cũ này của ai mà bỏ vung vãi khắp nơi thế này? Các tỳ kheo bạch với Phật, bạch Thế Tôn, có một số tỳ kheo hoặc bãi đạo, hoặc qua đời, hoặc còn đang sống, chính họ vứt bỏ các phu cụ bằng len cũ vung vãi như thế. Phật bèn nói với các tỳ kheo, nếu như người bố thí không cân nhắc, thì người thọ thí cũng phải cân nhắc, nghĩa là tỳ kheo thọ thí phải sử dụng, không được vứt bỏ. Từ nay trở đi, nếu tỳ kheo làm phu cụ ni sư đàn bằng len mới, thì phải dùng một miếng phu cụ bằng len cũ vuông vứt một gang tay Tu Già Đà, may chồng lên cái mới, để cho hỏng màu sắc đi mới được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo làm phu cụ ni sư đàn bằng len mới, thì phải dùng một miếng phu cụ bằng len cũ vuông vứt một gang tay Tu Già Đà, may chồng lên cái mới, để cho hỏng màu sắc đi. Nếu tỳ kheo làm phu cụ ni sư đàn bằng len mới, mà không dùng một miếng phu cụ bằng len cũ vuông vứt một gang tay Tu Già Đà, may chồng lên cái mới, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Giải thích. Một số từ ngữ đã giải thích ở trên. Phu cụ cũ, phu cụ đã dùng được 6 năm. Tu Già Đà, chỉ cho đức đẳng chánh giác. Một gang tay, dài 2 thước, 4 tấc. Khi dùng cái phu cụ cũ không được dùng phu cụ của những người kém hiểu biết, người phạm giới, người không nghe pháp, người ở trong phòng mà khi phòng hư không sửa chữa, người bị mang tiếng xấu, người có kiến giải đoạn diệt, người xa lìa hòa thượng, A Xà Lê, không thích thưa hỏi. Người không thể phá ác ma, người không phân biệt được việc của ma. Trái lại, nếu dùng phu cụ cũ của những người nghe nhiều và phân biệt được việc của ma, khi dùng một miếng phu cụ cũ vuông vứt bằng một gang tay của đức chánh đẳng giác thì không được dùng miếng mất gốc, miếng có hình hạt lúa, miếng như cây chày, miếng có hình chiếc xe, có hình thòng xuống, có hình méo mó, có hình lồi, hình lõm. Mất gốc, không có gốc. Hình hạt lúa, ở giữa rộng, hai đầu hẹp. Hình cái chày, hai đầu rộng, chính giữa hẹp. Hình chiếc xe, một đầu rộng, một đầu hẹp. Hình thòng xuống, hình xiên xẹo. Hình méo mó, không cân xứng. Hình lồi, nổi gồ lên. Hình lõm, bốn góc lồi ra, ở các khoảng giữa lõm xuống. Khi may chồng thêm, không được may những miếng có hình thù kể trên, mà phải may những miếng vuông vức đầy đặn. Khi bị rách thì phải vá lại, hoặc bị bẩn thì phải giặt, rồi dùng các loại len bằng lông khác mà vá lại. Thầy tỳ kheo nào may ni sư đàn mới mà không may một miếng cũ chồng lên trên, thì cái ni sư đàn ấy phải đem xả bỏ giữa chúng tăng, và tăng không được trả lại chủ cũ mà chỉ để tăng dùng, nhưng không được khoác lên mình. Thế nên nói như trên. Hết giới ni tác kỳ thứ 15. Mười sáu, giới cầm lông dê đi quá giới hạn. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nơi tinh xá có lầu gác trong rừng, nói trọng như trên. Bây giờ tôn giả Ưu Đà Di gánh một gánh lông dê nặng nề, thân còng xuống, từ trong thành đi ra, khiến cho người đời chỉ trích. Hãy xem Sa Môn Ưu Đà Di kìa, giống như con lạc đà, giống như con lừa, giống như phu khuân vác, gánh lông dê như thể mất hết phép tắc Sa Môn, nào còn có đạo hạnh gì nữa. Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi Ưu Đà Di đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, có thật ông gánh lông dê nặng nề khiến cho người đời chê trách phải không? Thầy đáp, có thật như vậy bạch Thế Tôn. Phật nói, đó là việc xấu, từ nay về sau ta không cho phép các tỳ kheo gánh vác nữa. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên, bấy giờ có 60 tỳ kheo từ phương Bắc định đến Xá Vệ để thăm viếng Phật, thăm viếng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các trưởng lão tỳ kheo, thăm viếng cư sĩ Tu Đạt, Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu. Tại tinh xá Kỳ Hoàng, nơi lầu gác trong rừng Khai Nhãn, nhân có một tỳ kheo từ Xá Vệ đến chỗ họ, họ bèn hỏi, chúng tôi muốn đến đó, Xá Vệ, cúng dường các bậc phạm hạnh một ít phẩm vật, không hiểu nên mang theo những vật gì cho hợp với nhu cầu của các vị ấy. Vị này đáp, thưa trưởng lão, tất cả các tỳ kheo ở đó đều mặc y bằng len, chỉ trừ đẩy lọc nước và quai buộc sách, vậy có thể mang theo lông dê đến đó. Thế rồi, 60 tỳ kheo ấy, mỗi người đều gánh những gánh lông dê nặng mà đi, từ thôn xóm này đến thôn xóm khác, từ thành phố này đến thành phố khác. Thấy thế dân chúng châm biếm, các người hãy xem kìa, những sa môn thích tử này gánh nặng mà đi giống như đàn lạc đà, đàn lừa, như phu khuân vác, như khách buôn. Lại có người nói, các vị không biết sao, ở đây mua rẻ nên họ định đem đến đó bán đắt đấy. Thật là mất hết phép tắc sa môn, nào có đạo hạnh gì nữa. Các tỳ kheo đi lần lần đến thành Xá Vệ, khi đến nơi bèn đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, rồi đứng qua một bên. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo, các thầy từ đâu đến vậy? Họ đáp, bạch Thế Tôn, từ phương Bắc đến. Phật hỏi các tỳ kheo, đi đường có vất vả, khất thực có khó khăn không? Họ đáp, bạch Thế Tôn, đi đường không vất vả, khất thực không khó khăn, chỉ có điều dọc đường bị người đời chê trách. Phật liền hỏi các tỳ kheo, người ta chê trách về việc gì? Họ đáp, bạch Thế Tôn, 60 người chúng con đều gánh lông dê, nói trọng như trên. Phật liền nói với các tỳ kheo, các ông đáng bị người đời chê trách, từ nay về sau ta không cho phép tỳ kheo gánh lông dê đi. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đi đường được lông dê mà muốn lấy thì có thể tự tay cầm đi trong 3 do tuần. Nếu gánh đi quá 3 do tuần thì phạm ni tác kỳ 3 dạ đề. Giải thích: đường đi hoặc 3 do tuần, 2 do tuần, 1 do tuần, nửa do tuần hoặc một câu lô xá. Được: được từ những người đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ con, người tại gia hoặc người xuất gia. Muốn lấy, thật sự cần đến. Tự mang đi 3 do tuần. Cứ 2.000 bộ được gọi là một câu lô xá, 4.000 bộ là nửa do tuần, 8.000 bộ là một do tuần, 16.000 bộ là hai do tuần, 24.000 bộ là ba do tuần. Tỳ kheo có thể tự mang lông dê đi trong vòng ba do tuần. Nếu quá ba do tuần thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Về cách xử lý như đã nói ở trước. Nếu tỳ kheo mang lông dê đi trên đường một do tuần, bỗng quên mất một vật gì bèn trở lại lấy xong trở lại chỗ khi nãy, tức là vừa đúng ba do tuần, không được đi thêm nữa. Nếu đi thêm nữa thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Nếu như đi được một do tuần rưỡi, rồi quên một vật gì phải trở lại chỗ khởi hành để lấy, thì khi lấy xong không được đi tiếp nữa, vì đã đủ ba do tuần. Nếu đi tiếp thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Nếu đi thẳng đúng ba do tuần mà còn đi thêm một bước nữa thì phạm tội việc tỳ ni. Đi quá hai bước nữa thì phạm tội ni tác kỵ ba dạ đề. Nếu hai người gánh một gánh, thì người đầu gánh đi ba do tuần, rồi sang vai người kia gánh đi ba do tuần. Nếu ba người gánh một gánh thì được thay đổi nhau đi chín do tuần. Nếu bốn người gánh một gánh thì được 12 do tuần. Nếu nhiều người đi thì tùy theo số lượng đó mà tính, nhưng có điều là không được gánh nặng. Trong khi gánh đi hoặc trao đổi hoặc được cái mới thì cũng chỉ được gánh đi trong vòng ba do tuần mà thôi. Nếu tỳ kheo đem lông dê bỏ vào trong túi xách y mang đi từ nhà này đến nhà khác thì cũng chỉ được trong vòng ba do tuần, không được đi thêm. Hoặc đem lông dê bỏ vào trong túi đựng bát rồi đi khất thực từ làng này đến làng khác thì cũng như thế. Hoặc đem lông dê bỏ vào trong túi đựng kinh rồi đi cũng như vậy. Nếu lông dê chưa được dệt thành thì dù bỏ trong ống đồng mang đi quá ba do tuần cũng phạm tội. Trái lại, nếu đã dệt thành len hoặc làm gối, làm đệm, vân vân thì không phạm. Nếu gánh lông lạc đà, lông bò thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu gánh lông đuôi trâu đem đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu gắn vào cái cán, làm thành chỗ lau bụi thì không có tội. Nếu gánh lông sư tử, lông heo thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu đã làm thành dụng cụ thì không có tội. Thế nên nói như trên. Hết giới ni tác kỳ thứ 16. Mười bảy. Giới nhờ tỳ kheo ni giặt lông dê. Khi Phật an trú tại tỳ xá ly, trong tinh xá có lầu gác trong rừng, nói trọng như trên. Bây giờ tôn giả Ưu Đà Di đem lông dê đưa cho tỳ kheo ni Thiện Sinh, vốn là vợ cũ của tôn giả, và bảo: lành thay này em hãy giặt nhuộm chải giúp cho ta cái này. Tỳ kheo ni Thiện Sinh bèn đem về trú xứ, giặt nhuộm chải xong bỏ vào trong hộp, lấy lông ngực ức của nai phủ lên trên, rồi sai sứ giả mang đến cho Ưu Đà Di. Ưu Đà Di nhận xong, mở hộp ra, thấy có lông nai hoan hỷ, liền đem khoe với các tỳ kheo: hãy xem nào các trưởng lão, tôi đưa ít lông cho tỳ kheo ni, không phải thân quyến mà lại nhận được nhiều lông. Các tỳ kheo thấy thế liền nói: đó là vật nên che giấu, vì sao lại đưa cho người ta xem? Thầy liền đáp: vật này có gì phải che giấu, tôi đưa cô ấy lông ít mà lại nhận được nhiều lông. Bây giờ nhóm sáu tỳ kheo từ xa nghe được bèn vỗ tay cười lớn: quái thay, quái thay. Các tỳ kheo nghe thế bèn đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Đà Di đến. Khi thầy tới rồi, Phật bèn hỏi: ông có việc đó thật chăng? Thầy đáp: có thật, bạch Thế Tôn. Phật liền khiển trách: đó là việc xấu, vân vân. Rồi Phật hỏi các tỳ kheo: giả sử có vật cần phải che giấu thì tỳ kheo ni thân quyến có nên đưa cho tỳ kheo thân quyến xem hay không? Họ đáp: không nên, bạch Thế Tôn. Phật lại hỏi: giả sử tỳ kheo thân quyến nhận được một vật cần phải che giấu của tỳ kheo ni thân quyến thì có nên đưa cho người khác xem hay không? Họ đáp: không nên, bạch Thế Tôn. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo: từ nay trở đi, các tỳ kheo không được nhờ tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt nhuộm chải lông dê. Lại nữa, khi Phật trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên, bây giờ tôn giả Ưu Đà Di cầm lông dê đưa cho tỳ kheo ni Đại Ái Đạo, nói rằng: lành thay, này chị, hãy giặt nhuộm chải giúp cho tôi cái này. Thế rồi, tỳ kheo ni Đại Ái Đạo liền đem giặt nhuộm chải xong, gửi trả lại cho Ưu Đà Di. Rồi bà đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi, vì sao trên tay bà có màu thuốc nhuộm? Bà đáp, tôi giặt nhuộm chải giúp lông dê cho tôn giả Ưu Đà Di. Phật liền nói với các tỳ kheo, tại sao Ưu Đà Di lại nhờ tỳ kheo ni, không phải thân quyến, giặt nhuộm chải giúp lông dê? Thế rồi Phật bèn gọi Ưu Đà Di đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, ông có nhờ tỳ kheo ni Đại Ái Đạo giặt nhuộm chải lông dê thật chăng? Thầy đáp, có thật, bạch Thế Tôn. Phật liền khiển trách Ưu Đà Di, vì sao ông lại sai một tỳ kheo ni đang hành đạo làm? Từ nay về sau, ta không cho phép các tỳ kheo nhờ tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt nhuộm chải lông dê. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nhờ tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt nhuộm chải lông dê thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Giải thích. Một số từ ngữ đã được giải thích ở trên. Trong đây tăng thêm việc chải lông dê và trừ việc mặc y vấy bùn, y cáo bẩn đến chùa ni. Ngoài ra, như trong giới thứ năm ở trên đã nói rõ. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 9.